Cho nên ở đây khi nói chú đó không, thì ngài mới nói là Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này thì phải biết đó là xích thần thông của Phổ Hiền. Nếu mà kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng điều là sức oai thần của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì đọc tụng kinh ghi nhớ chân chánh hiệu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trồng cõi lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên trời Đau Lợi. Bây giờ bốn muôn 8.000 thiên nữ trỗi kỹ nhạc mà đến trước đó, người đó liền đội mão bảy báo ở trong hàng thể nữ vui chơi phái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thú kinh này, người đó khi mạng chung được nghìn đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Đâu Sức chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc 10.000 muôn ước thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng, chúng đại Bồ Tát cùng nhau dây quanh, có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép và bảo người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề khiến chẳng giết mất. Tức là đây ngài coi như là ngài Phổ Hiền, thấy không? Ngài nói rằng nghĩa là người mà gọi là thọ trì kinh này thì đó là do cái sức của Phổ Hiền. Nếu người nào thọ trì ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh này đó thì sao? Thì đó là tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trồng cõi lành rồi. Rồi nghĩa là nếu mà chỉ biên chép thôi thì mạng chung cũng được sanh lên cõi trời. Còn nếu mà còn thọ trì đọc tụng nữa, giải nghĩa thú nữa, thì mạng chung được nghìn đức Phật trao tay, thì được sanh lên trời Đau Sức gặp Bồ Tát Di Lặc. Thì quý vị thấy tán thán cái này rất là lớn, phải không? Bởi vì tin hiểu được cái này tức là tin hiểu cái gì? Tức là tin hiểu được tri kiến Phật, phải không? Mà nếu mà tin hiểu được tri kiến Phật thì tức là sao? Tức là đã từng coi như là gieo trồng căn lành nhiều đời rồi, chứ không phải là một, phải không? Nếu mà mới nghe đây thì không dễ gì mà tin hiểu, mà tin hiểu là đã có căn lành nhiều đời chứ không phải một đời, phải không? Rồi ở đây thì ngài mới nói là ngài dùng cái hạnh Phổ Hiền để mà làm cho rộng lưu bố kinh này, tức là khiến cho đâu đâu cũng có kinh Pháp Hoa này hết, phải không? Cho nên rồi nghĩa là người mà thọ trì kinh này đó thì bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy được, gặp được ngài Phổ Hiền hết. Cho nên ở đây Phật mới khen ngợi nè, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni mới khen rằng hay tay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà có thể thực hành nguyện thành thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Phật Thích Ca, thấy không? Như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen lành thai, phải biết người đó được Phật Thích Ca Mâu Ni lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc là thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thiệt, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức như là phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét ngã mạn tà mạn tăng thường mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền. Quý vị thấy dễ tin không? Nghĩa là chân chánh mà biên chép nè, thọ trì kinh này á, thì phải biết người đó là sao? coi như là từ miệng Phật mà nghe kinh phải không, được Phật Thích Ca nè, lấy tay cho đầu à, lấy y trùm cho nè, à, khen lành thai nè, vì thấy nghe thấy mê không. Bởi vì thọ trì biên chép đọc tụng kinh này đó là sống để mà gìn giữ cái tri kiến Phật không, thì tất nhiên là gặp Phật chứ gì nữa đó, ta hiểu được ý đó, cho nên mà được như vậy đó thì tức là sao, thì đâu còn ham gần gũi những ngoại đạo, những kẻ ác, đâu còn là bị những cái món độc mà nó là làm não hại nữa không. Mình sẽ chỉ còn những cái này đó là bị chưa có nhận được, chưa có sống được với tri kiến Phật này. Chứ còn nếu mà đã nhận được, đã sống được này rồi thì còn đâu còn ham mấy thứ này chi nữa, phải không? À, còn bây giờ mình còn ham thứ này ham thứ kia đó là bởi vì chưa có nhận cái này, chưa có sống được cái này, thấy mấy nghĩa là thấy những cái thứ thú vui thế gian, thấy cái bộ nó là thực tế hơn, còn cái tri kiến Phật đâu nghe mà không thấy gì hết, phải không? À, nhưng còn một phen mà đã nhận được, thấy được cái này rồi thì mới thấy đây là cái nó quý báu nhất trên đời, thì không còn có gì so sánh kịp hết, thì mấy thứ kia đâu còn giá trị nữa. À, vậy nên đây Phật bảo Phổ Hiền, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào mà thấy người thọ trì đọc tụng kinh Tốc Hoa này thì phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá chúng ma, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, dưới pháp vũ, sẽ ngồi trên tòa sư tử trong đại chúng trời người. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cùng ở trong hiện đời đặng phước báo đó. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng, vậy luống làm hạnh ấy chọn không đặng lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mắc. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời nay đó đặng quả báo hiện tại. Nếu lại có người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, thì người này ở trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trì kinh, sẽ đời đời chăn núi cưa thiếu, môi xấu mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ, máu mủ, bệnh thủng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này, phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật. Thì giờ lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát tiếng pháp này, mới có hằng xa hà xa, vô lượng vô biên Bồ Tát, đặng trăm nghìn muôn ức môn triền Đà La Ni, tam thiên đại thiên thế giới, vi trần số đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Lúc mà Phật nói kinh này, Phổ Hiền vân vân, các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất vân vân, các vị Thanh Văn và hàng trời rồng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật mà làm lễ đi. Tức là đây là Phật cũng rất là coi như là tán thán, người mà sau này á, người nào mà thấy ai mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người đó không bao lâu sẽ đến đạo tràng phá chúng ma mà thành Phật. Bởi vì cái chỗ này á, là người mà coi như là đã nhận được tri kiến Phật này, đã khéo để mà sống, thì biết rằng đó là sắp đến là cái đạo quả giác ngộ, sắp đến thành Phật. Bởi vì thành Phật tất nhiên là thành tri kiến Phật này chứ thành cái gì khác, không? Cho nên ai mà người sau mà thấy có người mà gọi là thọ trì đọc tụng kinh này đó thì phải là cung kính thôi, còn nếu mà chê bai thì bị cái quả báo, đây kể những quả báo đó. Bởi vậy mà ở đây thì cho thấy rằng ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài coi như sẵn sàng, ngài hiện đến để mà nhắc mọi người, đâu đâu cũng vậy hết, ngài bất cứ chỗ nào mà coi như là có người thọ trì kinh Pháp Hoa là ngài nghe, là ngài sẵn sàng ngài tới hết, tới để chi, để nhắc. Và như vậy thì giờ chỉ còn có điều là sao, mình có chịu tỉnh hay không nữa đã. Ngài thì ngài sẵn sàng tới để nhắc, phải không, mà mình có chịu tỉnh hay chưa, là cái đó mới là cái quan trọng đó. Bởi vậy mà học cái này, hiểu cái này đó, thì mới thấy rõ, nghĩa là đây là muốn đánh thức cái tri kiến Phật nơi sẵn mọi người, ai cũng đều có sẵn đó hết. Không? Bởi vậy mà Phật cũng như Bồ Tát luôn luôn để mà nhắc nhở, đánh thức mọi người nhận ra cái đó, để mà sống được như đó, thì đó là cái coi như bản hoài của Phật. Bởi vậy mà đây thì để mà coi như là tóm lại, thì quý vị đọc kinh Pháp Hoa, thì kinh Pháp Hoa này á là coi như là nói lên cái bản hoài của Phật, là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật chứ gì, phải không? Tức là đánh thức cái tri kiến Phật nơi mỗi chúng sanh, nên là khiến cho mỗi người đó đủ cái niềm tin mình có khả năng để giác ngộ, khả năng thành Phật. Bởi vì thành Phật đây là thành nơi chính mình chứ không phải thành ở đâu khác, phải không? Cái thứ hai là xóa tan cái ý niệm phân chia thứ lớp tam thừa, cho nên đây gọi là, trong đây gọi là không còn có thanh văn duy giác nữa, Bồ Tát đều trở về một thừa thôi, phải không? Bởi vì tất cả đều là phương tiện hết, mà chỉ có nhất thừa mới là chân thật, phải không? Rồi thứ ba, những hình ảnh mà trong đây á là sao, đều là những cái phương tiện để mà ngầm chỉ cái ý Phật sâu xa trong đó. Cho nên mình học là phải học Pháp Hoa là phải học thấu qua những cái chữ nghĩa đó để mà mình đạt được cái ý sâu trong đó, phải không? Ví dụ như là những cái hình ảnh là Phật hiện bảo tháp hiện ra, không? Hoặc là những cái hình ảnh là cùng tử chẳng hạn, không? Thì những cái đó đều là ngầm chỉ những ý sâu trong đó. Cho nên phải thấu đạt được những cái ý đó, chứ không thể chết trên những cái hình ảnh đó. Theo cái hình ảnh đó, nhiều khi nhiều người đọc học kinh Pháp Hoa mà theo chữ nghĩa là cái thấy trong mà đây giống như đọc tiểu thuyết, lâu lâu thấy Phật Bồ Tát đâu dưới đất giọt lên, phải không? Cho nên phải hiểu được ý đó. Thứ tư là giới kinh Pháp Hoa là phải thấy Đức Phật Thích Ca là sao? Giới kinh Pháp Hoa là phải thấy Đức Phật Thích Ca suốt qua cái thân tướng hiện đại đó của ngài, thấy không? Tức là Phật đó là tuổi thọ vô lượng, chứ không phải là chỉ là cái ông Phật mà hiện ở Ấn Độ, phải không? Mà Phật tuổi thọ vô lượng đó là không có hạn cuộc ở thân tướng nào hết. Mà thấy được chỗ đó, tin được chỗ đó rồi thì mình mới tin chắc là Phật vốn là thường trụ, không có sanh, không có diệt. Còn Phật mà hiện Ấn Độ là có sanh, có diệt. Tin được như thế, tức là mình đã gieo trồng cái căn lành sâu nhiều đời, với Pháp Hoa. Tức là đã có hạt giống Phật sâu rồi, phải không? Chỉ còn có điều nữa là sao? Là chỉ còn điều nó gặp duyên để cho nó nảy mầm thôi, để cho chi cái Phật nó hiện ra thôi, phải không? Thì như vậy thì tôi là coi như là đây là mình học qua cái kinh Pháp Hoa, khi đáng thì có rảnh thì nói một bài tổng kết về tri kiến Phật, nhưng mà giờ hết giờ rồi. Thôi thì để khi khác, khi nào có dịp khác rồi, bây giờ cũng hết giờ rồi, thì phải nói và tổng kết về tri kiến Phật. Còn ở đây là coi như là xong cái phần gọi là Pháp Hoa, qua hết cái phần gọi là khai thị ngộ nhập là hết rồi. Thì để tôi bây giờ để tóm kết lại bằng bài kệ cho quý vị nhớ. Tức là học Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa. Quý vị học diệu pháp thì nhớ diệu pháp là gì chưa? Đây là tóm kết bài kệ. Vui thay diệu pháp sẵn đây rồi, phải không? Tri kiến hàng ngày đấy Phật thôi. Chỉ hãy thấy nghe không nơi chốn, thì linh sơn hội ấy vẫn sáng ngời. Nghĩa là cái diệu pháp đó sẵn ngay đây thôi, chứ không phải đâu khác hết. Tri kiến hàng ngày, ngay chỗ thấy biết hàng ngày đó, thì đấy là Phật đó. Cho nên tri kiến hàng ngày đấy Phật thôi. Chỉ hãy thấy nghe không nơi chốn, ngay cái thấy cái nghe hàng ngày đó mà không nơi chốn, tức là không có trụ bất cứ chỗ nào hết, không có dừng một cái nào hết, thì linh sơn hội ấy vẫn sáng ngời. À, thì mình thấy nghĩa là pháp hội Linh Sơn vẫn còn hiện tiền nơi đây chứ chưa có tan. Đó, đó thì đó để kết thúc.